Trọng Khải mặt thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Lâm Siêu vẻ mặt như thường, nói, chỉ là chết có mấy trăm tiến hóa giả mà thôi. Đối với đại cục cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Muốn lật đổ Hà Tư lệnh, các ngươi nên có những bí mật khác chứ. Sở Sơn Hà liếc mắt nhìn Lâm Siêu, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Không nghĩ tới chàng trai mới khoảng 20 tuổi này, lại có tâm tư nhạy cảm đến như vậy. Hắn khẽ mỉm cười, nói, cậu nói không sai, mấy trăm tiến hóa giả, ở trước mặt mấy vạn binh lính bình thường có trang bị súng ống. Chẳng tính là cái gì, có điều, có lúc đè chết lạc đà, nhưng quan trọng nhất chính là cọng cỏ cuối cùng này. Hắn khẽ cười nói, thành thật mà nói, muốn lật đổ Hà Tư lệnh, rất khó, phi thường khó, nếu như nói lấy toàn bộ sức mạnh trong căn cứ chia làm 10 phần. Như vậy Hà Tư lệnh liền có thể chiếm từ 6 đến 7 phần 10. Trong quân đội có hơn một nửa là người của hắn, bao gồm không quân, tình báo, bộ binh, thậm chí là người ở trong viện nghiên cứu, đều là người của hắn. Nếu như không phải viện trưởng viện nghiên cứu khoa học là bạn của Hứa Tư lệnh, e rằng đã sớm bị hắn mua chuộc. Lâm Siêu không có cắt đứt lời nói của Sở Sơn Hà. Cứ để hắn tiếp tục nói, tổn thất có mấy trăm tiến hóa giả còn chưa trưởng thành, chỉ có thể coi là mất nửa sức mạnh. Nếu như tất cả trưởng thành, sau khi được thăng chức tiến vào mỗi vị trí trong quân đội, giống như mạng nhện không ngừng lan rộng, đến khi đó 10 phần sức mạnh trong căn cứ, có 9 phần 10 đều sẽ bị hắn nắm giữ. Sở Sơn Hà nhìn Lâm Siêu, trong mắt lộ ra một nụ cười, nói, có điều, lần này cậu khiến cho bọn họ trực tiếp tổn thất đám tinh anh này làm cho giấc mộng đẹp của bọn họ bị phá vỡ. Hơn nữa với phát hiện vĩ đại của cậu, từ giờ trở đi chỉ cần bắt được càng nhiều hủ thi, liền có thể không ngừng chế tạo ra tiến hóa giả. Mấy trăm tính là gì? Nắm chắc lấy thời gian, nói không chừng có thể chế tạo ra một đội quân có hơn vạn tiến hóa giả. Đến thời điểm này, muốn xóa sổ một tòa thành thị, quả thực là chuyện dễ dàng. Nói đến ý chính, Lâm Siêu cao mày nói. Vẻ hưng phấn trên mặt Sở Sơn Hà trở nên cứng đờ. Lúng túng gãi đầu nói. Quá kích động, không cẩn thận liền xả hết ra. Quay lại chuyện chính, kế hoạch tác chiến của Hứa Tư lệnh tôi chỉ biết đại khái. Có người nói, phần lớn quan chức cấp tá trở lên của Hà Tư lệnh đều đã bị xúi dục. Xúi dục, vẻ mặt Lâm Siêu lộ vẻ ngạc nhiên. Không sai, Sở Sơn Hà cười lớn, nói. Phát hiện vĩ đại của cậu, chính là quân bài quan trọng trong tay Hứa Tư lệnh, nhờ vào đó có thể dễ dàng dụ dỗ vây cánh Hà phái. Phải biết rằng, những quan chức cấp cao kia, tuy rằng nắm trong tay rất nhiều binh lính, nhưng không có khả năng tự trở thành tiến hóa giả, chỉ là người bình thường mà thôi. Bây giờ có cơ hội như vậy bày ra trước mắt, ai không muốn trở thành tiến hóa giả, ai không muốn có được sức mạnh. Ai không muốn tuổi thọ kéo dài? Hơn nữa, đối với những người có tư tưởng phản kháng, cũng đều sẽ phải suy nghĩ lại. Hứa Tư lệnh nắm trong bí mật trọng yếu như vậy, tiềm lực trong tương lai sẽ mạnh mẽ to lớn đến mức nào? Bệnh dịch bùng phát, quốc gia không còn là quốc gia. Mọi người đều trở nên thực tế hơn. Có rất ít người trung thành đến chết. Vì lẽ đó cơ hội lật đổ được Hứa Tư lệnh có khả năng thành công cao. Còn nếu như tiếp tục kéo dài, ngược lại sẽ bị Hà Tư lệnh phát hiện ra được điều gì đó. Từ đó mà nắm lấy rồi lợi dụng, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Hứa Tư lệnh lúc này mới quyết định, ngày mai sẽ tuyên bố kỷ nguyên mới, ra mệnh lệnh cho toàn căn cứ, trục xuất Hà Tư lệnh. Sở Sơn Hà đối với Lâm Siêu cười cợt, nói, nguyên nhân chính là như vậy. Hứa Tư lệnh mới trao cho cậu quân hàm lớn đến như vậy. Phải biết rằng, ở thời đại trước đây, người được thăng quân hàm đại tướng, đều là thiên chi kiêu tử. Một, là những người có bối cảnh chính trị mạnh mẽ, thêm vào đó quyền lực cực lớn. Hơn nữa chính mình không ngừng nỗ lực, đến lúc 6-70 tuổi mới dần dần bò lên được vị trí này. Mà cậu hiện tại mới 20 tuổi, sau đó nếu nắm chắc cơ hội này, sẽ có hy vọng trở thành ứng cử viên tiếp theo cho vị trí đứng đầu căn cứ. Lâm Siêu liếc Sở Sơn Hà một cái, nói, mới một tháng không gặp, anh không phải từ một binh sĩ so với cấp úy còn nhỏ hơn thoáng cái đã được thăng lên làm trung tướng sao? Tốc độ tăng lên như thế này còn không kém so với tôi chứ? Sở Sơn Hà ngượng ngùng nở nụ cười, nói đến chuyện này, tôi có thể tăng tới cấp bậc trung tướng, vẫn là công lao của cậu đấy. Hứa Tư Lệnh vẫn nói, là tôi có mắt biết nhìn người. Ha ha, nói một điểm đều không sai. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi liền biết Lâm huynh đệ tương lai sẽ là người làm nên đại sự. Lâm Siêu tức giận, nói, quân hàm anh tăng lên, công phu nịnh hót cũng tăng cường. Sở Sơn Hà cười ha ha, trong sở chỉ huy của Hà Tư Lệnh, trung tướng Sa Tính đứng trước chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ lớn có chút niên đại. Cúi đầu, đem những tình huống đã được biết lần lượt nói ra, phòng làm việc nhất thời trở nên yên tĩnh, ngồi ở phía sau bàn làm việc chính là một ông già 60 tuổi. Hai hàng lông mày xám trắng, nhưng sắc mặt không có nửa vẻ già nua, so với vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh của người trẻ tuổi đều không kém. Ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, bàn tay đặt trên tay vịn, có vài vết sẹo đan xen nhau, có thể tưởng tượng cánh tay này đã từng trải qua những trận chiến như thế nào. Con cáo già kia, xưa nay không đánh khi không nắm chắc, Hà Tư Lệnh chậm rãi mở miệng. Âm thanh khàn khàn tang thương nhưng vô cùng bình tĩnh, có cảm giác không giận mà uy, ánh mắt Hà Tư Lệnh nhìn cành hoa mai đung đưa trong gió tuyết phía bên ngoài cửa sổ. Trong thời tiết mùa đông, hoa mai vẫn kiều diễm không sợ gió lạnh, hai mắt nhỏ hẹp dài lấp lấy sự thâm thúy, nói, hắn đã không thể chờ đợi, nóng lòng muốn trục xuất ta, chắc chắn không phải vì chúng ta tổn thất 500 tiến hóa giả. Mà là đang nắm trong tay thứ khác, rất khả năng hắn đã phá giải mật mã kho vũ khí nguyên tử. Trung tướng Sa Tính trong lòng giật mình, nói, không thể nào, mật mã kho vũ khí nguyên tử không thể nào dễ dàng phá giải như vậy. Chúng ta đã tìm rất nhiều chuyên gia ở phương diện này. Cho đến nay không có một chút nào tiến triển, còn nói nữa, coi như hắn nắm giữ trong tay kho vũ khí nguyên tử. Binh lính của chúng ta đều chung bên trong một căn cứ. Có lẽ nào hắn muốn đồng quy vu tận? Hà Tư Lệnh trầm mặc một lúc lâu, mới nói, chỉ cần khống chế được một nửa căn cứ, sẽ không cần đồng quy vu tận với chúng ta. Nếu như không phải vì kho vũ khí nguyên tử, chỉ còn một khả năng kia. Cái gì, viện nghiên cứu khoa học, ánh mắt Hà Tư Lệnh lộ ra vẻ thâm trầm lạnh lùng. Nói, nếu như viện khoa học nghiên cứu ra thuốc siêu cấp cường hóa biến đổi gen, hoặc là có thể bồi dưỡng ra một vài tên siêu cấp tiến hóa giả. Chúng ta sẽ rất khó phòng vệ nếu một khi những siêu cấp tiến hóa giả này tiến hành ám sát các thủ lĩnh quân đội của chúng ta. Chấm, siêu cấp tiến hóa giả, trung tướng Sa Tính sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói, vậy phải đối phó thế nào bây giờ? Hà Tư Lệnh trầm mặc một hồi, mới phân phó, ngươi lập hạ lệnh, tất cả sĩ quan cấp tá trở lên, không được rời khỏi doanh trại, đồng thời phải đảm bảo những người bên đều là người của mình. Mặt khác, lại từ bên trong doanh trại năng lực điều ra một số năng lực giả có năng lực ngoại cảm. Cử người bảo vệ bọn họ, trung tướng Sa Tính cúi đầu, nói, rõ, sau khi hắn rời đi, Hà Tư Lệnh nhìn cành hoa mai trong gió tuyết. Tự lẩm bẩm, người mới kia, dĩ nhiên có khả năng giết chết hơn 6.000 con hủ thi. Cứ coi như đây là lá bài tẩy của ngươi đi. Có điều, trên đời này chắc chắn sẽ không có miếng bánh nào miễn phí. Người như vậy khẳng định tác dụng phụ không nhỏ. Ha ha lão Hứa a, nóng ruột thì không ăn được đậu hũ nóng. Ngươi bị ta chèn ép nhiều năm như vậy, đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Trong căn cứ loa phát thanh từ những con phố lớn đến bên trong các ngõ nhỏ đồng loạt phát ra thông báo. Khu vực sinh hoạt, quân khu, cùng với những nhân viên nhàn tản bên trong căn cứ, đều nắm giữ được thông tin, đối với tuyên bố ngày mai lập ra một kỷ nguyên mới. Có ý nghĩa giống như là khai quốc, Trong nhất thời, bên trong căn cứ tất cả đều sôi trào. Tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi. Còn đối với những người ở dưới đáy tầng chót mà nói. Đây chỉ là một hồi náo nhiệt. Đối với bọn họ không có chút quan hệ nào. Chỉ có cao tầng trong căn cứ là biết. Ẩn bên trong vẻ vui mừng này là sát cơ mãnh liệt. Là cuộc giao chiến của hai thế lực khổng lồ mạnh nhất trong căn cứ. Chỉ cần không cẩn thận sẽ đem tòa căn cứ vững chắc mới xây dựng xong cách đây không lâu này phá hủy thành bình địa. 1. Thiên kiêu chi tử, câu thành ngữ này xuất xứ từ Hán thư. Hai chữ kiêu tử ở đây chỉ đứa con cưng. Nguyên ý chỉ những người này là con cưng của trời. Hết chương.